Bốn La Mã. Trong chuyến đi lần ấy, đầu bếp là Bết, ngài Thomas Bết, như lão tự xưng ở trạm bưu điện là nơi lão vẫn đến để nhận những bức thư và giấy chuyển tiền mà chẳng có ai nghĩ tới việc gửi cho lão bao giờ cả. Nhưng những người chăn bò thì gọi lão là Tom, bàn chân gà, bởi vì lão đoán chắc rằng lão đã đăng ký chính con dấu đó tại Denver. Con dấu có hình dáng một bàn chân gà Tây. Bates cũng khẳng định rằng con dấu này đã được đóng trên sườn những đàn bò và ngựa nhiều không đếm xuể, thả chăng tại những vùng đồng bằng miền Bắc chưa từng ai biết đến. Khi Bates được đề nghị tham gia vào cuộc săn đuổi này với tư cách một người góp cổ phần, thì lão nhận xét một cách khôi hài rằng bây giờ người ta bán có 12 đô la một tá ngựa. Quả thực năm đó giá ngựa rất rẻ, vì thế lão thích than phiền ngay cả về những chuyện vặt vãnh. Nhưng không có người nào đã từng dù chỉ một lần trông thấy con thiên lý mã mà lại có thể thờ ơ với nó được. Lão bàn chân gà cũng vậy. Bây giờ ngay lão cũng thèm muốn được làm chủ con ngựa hoang, nhưng còn chưa biết phải làm thế nào để đạt được mục đích ấy. Một lần lão gặp anh chàng Bill Smith nào đó, thường được gọi là Bill móng ngựa bởi vì con dấu của y có dạng một cái móng ngựa. Vừa ngốm đầy bánh mì thịt và chiêu bằng thứ cà phê tồi, Bill móng ngựa vừa nói: "Bữa nay tao trông thấy con thiên lý mã đó, mà lại gần đến mức có thể tóm lấy đuôi nó cơ chứ." "Thế sao mày không bắn?"
"Suýt nữa thì bắn được."
"Không được, mày hãy coi chừng, không được bắn nó." Một gã chăn bò có con dấu hai chữ H ngồi cuối bàn đằng kia nói chen vào: "Đến kỳ thượng huyền này, con ngựa đực ấy sẽ được mang con dấu của tao. Nhanh chân lên, kẻo mày lại tìm thấy ở mạng sườn nó một hình tam giác có dấu chấm ở giữa khi mày nghĩ đến chuyện đóng dấu nó đấy." "Nhưng mày gặp nó ở đâu mới được cơ chứ?" "Câu chuyện thế này, tao đi ngang qua suối Sơn Dương và bỗng nhiên nhìn thấy trên bùn khô ở giữa đám lau sậy có một vật gì đó đang nằm. Tao nghĩ đó là một con bò nào đó trong đàn gia súc của chúng ta. Tao bèn lại gần và trông thấy rõ một con ngựa nằm sóng xoài. Gió thổi từ phía nó lại, bởi thế tao mới tiến sát tới bên. Và tao nhìn thấy cái gì nào? Đó là con thiên lý mã, nằm bất động như chết rồi. Tuy nhiên nó không bị trương lên như vẫn thấy ở các xác chết, mà tao cũng không thấy nó bị thương. Vả lại thân thể nó không thấy bốc mùi thối. Tao chưa biết nghĩ sao thì bỗng thấy nó phe phẩy cái tai để đuổi một con ruồi vừa đậu vào. Thế là tao hiểu rằng nó chỉ ngủ thôi. Tao liền rút dây thòng lọng ra cuộn lại, nhưng phát hiện ra rằng dây bị cỏ đứt nhiều chỗ. Tao chỉ có mỗi một cái đai bụng ngựa, và tao đã nghĩ kỹ. Con ngựa của tao chỉ nặng gần 700 pound, trong khi con ngựa đực nặng tới 1.200 pound. Chú thích: 1 pound bằng 453,6 gram. Vị chi là con ngựa của Bill nặng chừng 314 kg, còn con ngựa đực hoang nặng chừng 544 kg. Người dịch: hết chú thích. Vì thế tao tự bảo, không đáng mạo hiểm, mình chỉ tổ làm đứt đai bụng ngựa, đo đất và làm mất yên cương. Tao bèn đập cán roi vào cái mỏ yên, và giá mà chúng mày được thấy con ngựa hoang. Nó nhảy dựng lên chừng 6 phút. Chú thích: 1 phút bằng 30,5 cm, 6 phút cao chừng 1,8 m. Người dịch: hết chú thích. Và ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mồm thở phì phì như đầu máy xe lửa. Nó trợn trừng mắt và phóng thẳng hướng California. Có thể nó đã đang ở nơi đó rồi nếu như cứ giữ nguyên tốc độ phi ấy. Còn tao thì xin cứ đâm đầu xuống đất ngay ở chỗ này thôi, nếu như nó dù chỉ một lần bước chệch cái nước kiệu của nó.
Toàn bộ câu chuyện không phải là được kể lại một cách rành mạch như vậy, bởi vì Bill thực ra vừa kể vừa đệm hàng lô những lời tục tiểu. Hơn thế nữa, y vẫn sốt sắng nhai và nuốt thức ăn một cách ngon lành và chẳng thấy xấu hổ khi ăn nói nhồm nhoàm. Mọi người đều tin y vì Bill được tiếng là con người thật thà. Trong số những người có mặt, chỉ một mình lão bàn chân gà không nói câu nào. Nhưng dường như là lão nghe chăm chú hơn tất cả mọi người, bởi vì chính câu chuyện đã gợi cho lão một kế hoạch mới. Hút xong tẩu thuốc sau bữa ăn, lão cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch từ đầu đến cuối. Và khi đã khẳng định rằng một mình lão chẳng làm nổi trò trống gì, thì lão đã tiết lộ bí mật của mình cho Bill móng ngựa nghe. Thế là kết bạn với nhau để đi bắt con thiên lý mã, hay nói cách khác là để đi lĩnh phần thưởng 5.000 đô la mà người ta đã hứa tặng cho những người bắt được con ngựa. Suối Sơn Dương thành nơi uống nước ưa thích của con ngựa hoang. Mực nước đã rút xuống, giữa đám lau sậy và vũng nước hình thành một vành đai đất bùn đen khô ráo rộng rãi. Lũ thú đi xuống vũng uống nước đã mở ra hai đường mòn cắt ngang vành đai đất bùn đó ở hai nơi. Bầy ngựa và thú rừng ưa thích đi theo mấy lối mòn này hơn, còn lũ bò thường xuyên đi thẳng qua bãi lau sậy. Ngang qua con đường mòn được qua lại nhiều hơn, những người săn ngựa đào một cái hố dài 15 phút, rộng 6 phút và sâu 7 phút. Chú thích, tương ứng là 4,5 mét nhân 1,8 mét nhân 2,1 mét, người dịch, hết chú thích. Họ buộc phải làm việc liên tục 20 giờ không nghỉ ngơi, vì cần phải hoàn thành công việc trong khoảng thời gian giữa hai lần uống nước của bọn ngựa. Công việc rất nặng nhọc. Khi cái hố đã đào xong, họ khéo léo ngụy trang nó bằng đất và cành cây khô để cho không còn nhận ra được nữa. Xong đâu đấy, những người săn ngựa nấp trong mấy cái hố đào sẵn cho họ cách đó không bao xa. Khoảng gần trưa, con thiên lý mã xuất hiện gần nơi uống nước. Bây giờ nó chỉ có một mình bởi vì đàn của nó đang bị cầm giữ. Căn cứ vào dấu chân thì lũ ngựa ít đi theo con đường mòn thứ hai. Nhưng dù sao, lão Tom cũng đã cẩn thận quẳng nhiều lau sậy lên đó để buộc con thiên lý mã phải đi theo con đường mòn đã đào sẵn hố. Vị thần thiện cảnh giác nào che chở cho lũ thú hoang? Ngược lại mọi sự mong đợi, con thiên lý mã chọn con đường mòn thứ hai. Nó bình thản đến bên bờ nước và bắt đầu uống. Những người đi săn chỉ còn giải pháp cuối cùng. Lúc con thiên lý mã cúi xuống uống lần thứ hai, Bess và Smith nhảy ra khỏi hố nấp, nhanh chóng chạy vòng ra sau lưng con ngựa hoang. Và khi nó vừa ngẩng cái đầu kêu hãnh lên, thì Smith bắn ngay một phát súng lục xuống đất phía sau chân nó. Con ngựa hoang cất nước kiệu lừng danh của nó lao thẳng đến chỗ cạm bẫy đặt sẵn chờ nó. Chỉ một giây nữa là nó sẽ phải sa xuống hố. Kìa, nó đang chạy trên con đường mòn có cái hố ngụy trang. Những người đi săn coi như đã bắt được nó, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ rơi vào tay họ. Nhưng một việc khó tin đã xảy ra. Bằng một cú nhảy mạnh, con thiên lý mã đã vượt qua hố rồi gõ móng dồn dập lên mặt đất và biến mất hút. Nó phóng vút đi để chẳng bao giờ trở lại suối Sơn Dương nữa.
Năm La Mã. Anh chàng Joe thô lỗ là một người tháo vát. Gã muốn bằng giá nào cũng phải bắt bằng được con ngựa hoang, và khi biết có những người khác cũng theo đuổi công việc đó, thì gã liền bắt tay ngay vào việc thực hiện một kế hoạch mới. Joe quyết định áp dụng phương pháp mà sói đồng cỏ vẫn dùng để bắt con thỏ chạy nhanh và người da đỏ dùng để bắt sơn dương. Phương pháp cũ kỹ này gọi là săn tiếp sức. Khu vực con ngựa thường sống tạo thành một hình tam giác có diện tích chừng 60 dặm vuông, giới hạn ở phía nam và phía bắc bởi những con sông và ở phía tây là những dãy núi. Rõ ràng là con ngựa hoang không bao giờ đi quá ranh giới vùng đó. Và suối Sơn Dương luôn luôn được dùng làm nơi trú chân chủ yếu của nó. Joe biết khá rõ địa thế khu vực này.
Gã nghiên cứu tất cả các nguồn nước và khe núi. Giá như gã có khả năng kiếm được 50 con ngựa tốt, thì gã đã bố trí để có ngựa đợi sẵn ở tất cả các địa điểm quan trọng. Nhưng trong tay gã chỉ có 20 con ngựa tốt và 5 kỵ sĩ thành thạo. Bầy ngựa được cho ăn kiều mạch trong 2 tuần lễ liền trước khi mở cuộc săn. Rồi chúng được lệnh xuất phát, và mỗi kỵ sĩ đều được chỉ thị cặn kẽ cần phải làm gì. Họ đã có mặt tại chỗ của họ mấy ngày trước khi bắt đầu cuộc săn đuổi. Tới ngày đã định, Joe đi xe ngựa đến suối Sơn Dương và dừng xe lại ở bên trong một lũng nhỏ, rồi gã bắt đầu chờ đợi. Cuối cùng từ vùng đồi cát phía nam xuất hiện con ngựa đực đen như than. Nó ung dung xuống suối uống nước, vẫn đơn độc như mọi khi. Thoạt tiên nó đi một vòng quanh suối, đánh hơi xem có kẻ thù nào ẩn nấp ở đó không. Sau đó nó tiến đến bờ nước ở đúng chỗ hoàn toàn chẳng có một lối mòn nào và bắt đầu uống. Rồi nhìn nó và mong muốn nó uống thật nhiều, cả một thùng đầy nước càng tốt. Nhưng con ngựa hoang vừa mới quay lại gặm cỏ, rồi đã thúc con ngựa của mình tiến ra. Con ngựa hoang nghe tiếng móng vỏ, nhìn thấy người kỵ sĩ liền phóng vút đi. Đến vùng đồng bằng, nó ngoặt sang hướng nam, bước phi lần tiếng của nó hơi chững lại để lấy đà. Nhưng đến vùng đồi cát thì nó đã phi nhanh như tên bắn, và khoảng cách giữa nó với người truy đuổi nó đã càng ngày càng tăng. Còn con ngựa của Joe mang người cưỡi quá nặng, cứ mỗi bước chân lại lún trong cát và tụt lại sau mỗi lúc một xa. Chạy quá chút nữa đến vùng bình nguyên, con ngựa của Joe đã có thể bù lại chút ít khoảng cách đã mất. Nhưng sau đó bắt đầu là một cái dốc dài, gã không dám cho ngựa phi hết sức, và thế là lại tụt lại sau. Tuy vậy, Joe vẫn tiếp tục truy đuổi con thiên lý mã, vùng roi quất và thúc cựa dày vào con ngựa của mình không thương tiếc. Một dặm, rồi một dặm nữa, lại một dặm nữa. Vách núi Ariba đã hiện lên ở phía xa xa. Tại nơi đó đã có những con ngựa tươi tắn đang đợi Joe, và gã lại tiếp tục phi nhanh với nguồn năng lượng dồi dào mới. Nhưng cái bờm ngựa đen như bóng đêm bay phất phới theo chiều gió mỗi lúc một bỏ xa gã. Cuối cùng rồi cũng tới khe núi Ariba. Gã chăn bò gác ở đó đã nấp kín và con ngựa hoang phi rút qua. Thoạt tiên nó bay xuống dưới dốc như cơn lốc, sau đó nó lao vút lên theo đường dốc vẫn với cái nước kiệu như cũ. Rồi nhảy lên một con ngựa mới, lao theo xuống dốc rồi lại phóng ngược lên. Gã cứ thúc cựa dày vào con ngựa, phi mãi, nhưng không làm sao rút ngắn nổi khoảng cách thêm lấy một bước nào nữa. Lớp cớp, lớp cớp, lớp cớp, tiếng móng ngựa cứ gõ đều đặn. Một giờ trôi qua, một giờ nữa, rồi lại một giờ nữa. Và phía trước mặt đã là con sông Alamosa, nơi đó một trạm tiếp sức đang đợi sẵn Joe. Gã quát tháo con ngựa của mình, thúc giục nó bằng mọi cách. Con ngựa ô đang phi đến nơi đã định sẵn, nhưng bất thình lình khi chỉ còn cách nơi đó chừng 2 dặm, thì nó quay ngoắt sang phía trái, cứ như linh cảm thấy trước mối nguy hiểm nào đó vậy. Joe lo ngại con ngựa hoang có thể tuột khỏi tầm tay, nên ra sức quất con ngựa đã mệt lử của mình nhằm hướng con ngựa hoang bằng bất cứ giá nào về phía trạm tiếp sức. Đó là một cuộc đua ngựa vô cùng vất vả. Joe thở hổn hển, da yên ngựa nghiến cót két trên mỗi bước phi. Joe phi như bay theo đường tắt, tưởng chừng sắp đuổi kịp con thiên lý mã. Gã rút súng ra, bắn hết viên nọ đến viên kia làm bụi tung mù mịt, và cuối cùng đã xua được con ngựa hoang quay sang phía bên phải, đến chỗ bến qua sông. Và thế là họ đã đến bên bờ sông. Con ngựa hoang tiếp tục chạy, còn Joe thì nhảy xuống đất. Ngựa gã đã hoàn toàn kiệt sức sau khi phi nhanh 30 dặm, và chính bản thân Joe cũng chẳng khá hơn. Mắt gã sưng lên vì bụi cay xè, và gã hầu như không trông thấy gì đằng trước, mà chỉ vẫy tay kêu to với Tom để lão đuổi theo con ngựa hoang đến chỗ nông qua sông Alamosa. Người kỵ sĩ mới phi nước đại trên con ngựa khỏe mạnh, dẻo dai, hết lên lại xuống suốt vùng đồi núi. Còn con ngựa ô thì phi đàng trước. Nó sùi bọt mép trắng như tuyết, hơi thở phì phò và hai bên sườn bốc hơi dữ dội, chứng tỏ nó đang trải qua những giờ phút không nhẹ nhàng gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn tiếp tục chạy. Thoạt đầu dường như Tom chiếm ưu thế về khoảng cách, nhưng về sau lão đã tụt lại. Đến gần sông Alamosa, một người khác cưỡi con ngựa mới tinh đã thay thế lão. Con ngựa hoang và người rượt đuổi nó rẽ sang hướng Tây và phóng qua cả nơi trú ngụ của bầy ngân thử lẫn những bụi rậm gai góc và những cây xương rồng cào rách cả quần áo. Con ngựa ô đẫm mồ hôi và bụi đã chuyển sang màu tía hồng nhưng vẫn không hề rối nước kiệu. Gã trai Carrington đuổi theo nó đã làm con ngựa của hắn mệt nhoài ngay từ đầu. Bây giờ lại muốn bắt nó nhảy qua một cái mương xói nhỏ mà con ngựa ô định chạy vòng qua. Một động tác không chính xác và cả kỵ sĩ lẫn con ngựa lăn nhào xuống dưới. Gã trai thoát chết nhưng con ngựa lại bị dập thương nặng. Còn con ngựa ô hoang vẫn cứ tiếp tục chạy xa hơn. Việc này xảy ra gần trang trại của cụ Gallego, nơi Joe đã kịp nghỉ lấy lại sức đang đợi sẵn. Chưa đến nửa giờ sau, gã đã lại tiếp tục đuổi theo con thiên lý mã. Xa xa về phía tây đã thấp thoáng thấy dãy núi Carlos. Những người và ngựa khỏe khoắn đang đợi Joe tại đó. Người kỵ sĩ không biết mệnh là gì biết rõ điều đó, cho nên cố sức hướng con ngựa hoang về phía tây. Nhưng con thiên lý mã như chợt nảy ra một ý nghĩ ngông cuồng hoặc là do linh tính mách bảo nên đã quay ngoắt sang hướng bắc. Mọi mưu mô của Joe hóa thành vô dụng, gã thúc ngựa không thương tiếc, gào thét và bắn loạn xạ. Nhưng vệt sa băng đen đã lao vút xuống dưới dọc theo một sườn đồi, và Joe chẳng còn cách nào khác là đuổi theo sau nó. Thế là bắt đầu giai đoạn vất vả và nặng nề nhất của cuộc rượt đuổi. Joe tuy đã đối xử tàn nhẫn với con ngựa hoang, nhưng đối với con ngựa của mình và với cả chính bản thân mình, gã còn tàn nhẫn hơn nhiều. Mặt trời thiêu đốt dữ dội, hơi nóng ngùn ngụt bao phủ khắp bình nguyên bỏng rẫy. Mắt Joe đỏ ngầu, môi gã nứt nẻ vì bụi mặn chát. Vậy mà cuộc rượt đuổi vẫn còn phải tiếp tục. Giải pháp cuối cùng để đi đến kết quả là làm sao xua được con ngựa hoang quay trở lại chỗ bãi nông qua sông Alamosa. Lần đầu tiên trong suốt thời gian rượt đuổi, Joe nhận thấy con ngựa ô có dấu hiệu mệt mỏi. Đuôi và bờm nó không còn tung bay phấp phới như trước nữa. Và khoảng cách ngắn ngủi chừng nửa dặm giữa nó với Joe đã rút xuống còn có một nửa. Nhưng nó vẫn cứ chạy phía trước, chạy mãi với nước kiệu như cũ. Một giờ trôi qua, rồi lại thêm một giờ nữa, nhưng con ngựa vẫn cứ phi mãi. Tuy nhiên cả ngựa và người đuổi đã rẽ ngoặt được khỏi hướng thẳng trước. Đến chiều, sau khi chạy được trọn 20 dặm, họ đến gần bãi nông rộng qua sông Alamosa. Lúc này chính Joe lại muốn tự mình tiếp tục đuổi, nên gã nhảy phát sang một con ngựa khỏe đang đợi sẵn và tiếp tục phóng đi. Con ngựa gã bỏ lại, thở hắt ra, lao xuống nước và uống cho đến lúc gục xuống chết. Joe chùng chình giây lát, hy vọng con ngựa ô cũng uống nước. Nhưng sự việc không diễn ra như gã muốn. Nó chỉ hớp một hớp nước rồi lại oàm oạp sang bờ sông bên kia. Joe phi theo sát gót. Trước khi cả hai cùng mất hút, những người chăn bò đứng gần bãi nông còn kịp nhận thấy rằng khoảng cách giữa con ngựa ô và người đuổi đã rút ngắn rõ rệt, và con ngựa của Joe cứ mỗi lúc một đuổi gần hơn con ngựa ô. Sáng hôm sau, Joe đi bộ trở về lều. Câu chuyện của gã rất ngắn gọn. 8 con ngựa ngã gục, 5 người hoàn toàn kiệt sức, còn con thiên lý mã phi thường vẫn nhẫn nhơ tự do như trước. Chẳng biết làm thế nào nữa, không thể đuổi kịp nó. Chỉ tiếc là tao đã không chọc thủng tấm da chó chết của nó, khi mà tao có thể làm được điều đấy. rồi tuyên bố, và từ đó về sau gã đoạn tuyệt với mọi mưu toan tóm bắt con Thiên Lý Mã.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Sáu La Mã. Trong chuyến săn cuối cùng này, lão Bàn Chân Gà lại được chọn làm đầu bếp. Lão theo dõi cuộc rượt đuổi cũng thích thú như tất cả mọi người. Nhưng khi Rô đại bại thì lão chỉ cười gằn và liếc nhìn cái chảo mà lầm bầm giọng mũi: "Nếu con ngựa hoang này không rơi vào tay tao thì cứ để cho mọi người chửi rủa tao đi." Do liên tục bị truy đuổi nên con Thiên Lý Mã càng trở nên hoang dại hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng vẫn cứ quay về suối Sơn Dương. Đấy là nguồn nước uống duy nhất nằm trên một khu vực hoàn toàn quang đãng. Trong khoảng một dặm quanh đó, không có chỗ nào để kẻ thù có thể ẩn nấp được. Con ngựa hoang đến đây hàng ngày vào lúc gần trưa và chỉ tiến lại gần suối nước sau khi đã tin chắc là không có gì đe dọa nó. Bị mất đàn, nó sống độc thân suốt mùa đông. Lão Bàn Chân Gà biết rõ điều đó và đã dựa vào đấy để xây dựng kế hoạch của mình. Một người bạn của lão có con ngựa tía cái tuyệt đẹp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dây buộc chân ngựa, xẻng, dây thòng lọng dự trữ và một cái cọc bự, lão đầu bếp già đóng yên con ngựa cái đó và cưỡi nó đi về phía suối. Một vài con sơn dương trông thấy lão, kinh hãi phóng mất hút. Lũ bò nằm trên cỏ, chim sơn ca hót líu lo. Mùa đông sáng sủa, không có tuyết rơi đã trôi qua trên vùng bình nguyên này. Và mùa xuân đang hối hả đến gần. Tom buộc chân con ngựa tí cái nhỏ bé và thả cho nó gặm cỏ. Nhưng nó không ngừng ngẩng đầu lên cất tiếng hí kéo dài kêu gọi. Lão Bàn Chân Gà kiểm tra hướng gió thổi và xem xét kỹ xung quanh. Ở đó vẫn còn cái hố mà lão đã nhờ đào giúp trước đây. Bây giờ nó mở toang hoác và đầy ắp nước tù động. Mặt nước có lũ chuột và ngân thử chết nổi lềnh bềnh. Thú vật đến uống nước đã mở một con đường mòn mới vòng qua hố. Lão đầu bếp chọn một đám lau sậy gần một khu đất trũng bằng phẳng xanh rờn, đóng sâu cái cọc xuống đất, sau đó đào một cái hố đủ to để có thể nấp trong đó, và trải cái chăn của mình xuống đáy hố. Lão rút ngắn dây buộc chân con ngựa tía lại, chỉ để cho nó vừa đủ di chuyển chút ít, rồi rải dây thòng lọng ra đất, buộc đầu dài vào cái cọc và lấy đất cùng cỏ phủ kín dây thừng. Làm xong mọi việc, lão tụt xuống hố của mình. Đến gần trưa, tiếng hí gọi của con ngựa tía cái cuối cùng đã được đáp lại. Một tiếng hí khác vang lên từ ngọn đồi phía tây và con ngựa hoang lừng danh hiện ra nổi bật màu đen trên nền trời. Nó tiến lại gần với nước kiệu gõ đều đặn, nhưng thường xuyên dừng lại với vẻ nghi ngờ, nhìn trước ngó sau và đánh tiếng. Tiếng hí của con ngựa cái có lẽ đã làm xao xuyến trái tim nó. Nó chạy đến gần, lại hí lên, nhưng bỗng dưng lo lắng và chạy vòng quanh, hai lỗ mũi đánh hơi tìm những mùi khả nghi. Nhưng con ngựa tía cái lại hí vang. Con ngựa hoang chạy thêm một vòng nữa rồi tiến lại gần hơn và cũng hí lên. Tiếng hí đáp lại của con cái chắc đã át mọi nỗi sợ hãi và trái tim nó bừng cháy. Nó vừa vờn vừa tiến sát lại gần con ngựa tía cái Soli cho đến lúc hai mũi chạm nhau. Nhưng đúng lúc đó trong nháy mắt nó dẫm chân sau lên cái nút dây thòng lọng giết người. Lão Tom nhanh tay rút dây thừng, cái nút thắt lại và con ngựa hoang bị tóm gọn. Nó kinh hoàng nhảy bật lên cao, nhưng lão Tom lợi dụng cơ hội đó quấn chặt thêm cuộn dây thừng lần nữa như con rắn xung quanh đôi chân cường tráng. Nỗi sợ hãi tăng sức lực con ngựa lên gấp đôi. Nó giật lùi nhưng sợi dây thừng không chịu thua nó, và nó phục xuống bất lực chịu bị đánh bại. Lão Tom nhô cái thân hình còng còng, giấu mã lên khỏi miệng hố, và vội vã củng cố thắng lợi của mình trước tạo vật tuyệt diệu của thiên nhiên. Bắp thịt của con ngựa đã tỏ ra bất lực trước trí khôn và tài sáng tạo của lão già bé nhỏ, yếu đuối. Con ngựa hoang thở phì phì và vùng vẫy một cách tuyệt vọng để vụt ra, nhưng mọi sự đều vô ích, sợi dây thừng đã cột chặt nó lại. Tom khéo léo quăng dây thòng lọng thứ hai chụp lấy hai chân trước con ngựa và dùng một động tác điêu luyện rút cả bốn chân nó cùng một lúc. Chỉ một phút sau, con vật đang phát hùng đã nằm dài trên mặt đất, bất lực và bị trói chặt như một con lợn đực thiến. Con thiên lý mã bất hạnh còn tiếp tục giãy giụa hồi lâu cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Toàn thân nó run lên vì những tiếng thổn thức mãnh liệt và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tom đứng coi và bỗng một cái gì lạ lạ trào dâng trong tâm hồn người chăn bò già. Toàn thân lão run rẩy, một điều chưa hề bao giờ xảy ra với lão kể từ khi lão ném chiếc thòng lọng đầu tiên để tóm con bò đực thứ nhất trong đời. Còn bây giờ lão mất đến mấy phút không thể rời khỏi chỗ đứng và cứ trân trân nhìn kẻ bị cầm tù phi thường của mình. Tuy thế cái cảm giác đó tan biến rất nhanh. Tom đóng yên con ngựa cái, kẻ đã giữ một vai trò vô cùng nguy hiểm, và cầm chiếc dây thòng lọng mới quàng vào cổ con ngựa hoang. Lão để con ngựa cái bên cạnh con ngựa đực. Khi đã hoàn toàn tin rằng con ngựa hoang không thể tuột khỏi tay lão, Tom đã định tháo dây thừng, nhưng lúc đó lão chợt nhớ ra một việc. Quả là lão đã quên khuấy một điều quan trọng và đã bắt tay vào công việc mà không có đủ mọi trang thiết bị cần thiết. Theo luật lệ phương Tây, ngựa hoang thuộc quyền sở hữu của người đầu tiên đóng con dấu của mình lên nó. Nhưng làm sao thực hiện được điều này khi mà trong vòng 20 dặm gần đấy chẳng kiếm đâu ra dụng cụ để đóng dấu lên súc vật? Nhưng lão Tom là người nhanh trí. Lão lại gần con ngựa cái của mình, xem xét kỹ các móng sắt của nó. Đúng, có một cái móng không được chắc cho lắm. Tom móc cái xẻng vào và nạy bật cái móng ngựa đó ra. Tìm củi đốt trên bình nguyên này chẳng phải là chuyện khó. Và một thoáng sau ngọn lửa đã cháy sáng rực. Tom cầm một đầu cái móng ngựa đã được bọc trong chiếc khăn mù xoa của mình và nung đầu kia vào lửa đến đỏ rực. Sau đó lão dí cạnh bên cái móng sắt đã nung đỏ lên vai trái con ngựa hoang nằm bất lực ba lần thành một cái gì đó thô thiển giống con dấu vết chân gà được lão dùng lần đầu tiên trong đời. Cứ như trước đây lão không hề nói khoác chút nào vậy. Con ngựa hoang rùng mình lúc miếng sắt nung đỏ chạm vào người nó. Nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng, và thế là con thiên lý mã đã có chủ. Bây giờ chỉ còn có việc đưa nó về nhà. Tom tháo thừng ra. Con ngựa hoang cảm biết được điều đó. Nó tưởng đã được tự do, bèn đứng phát ngay dậy và xốc tới. Nhưng nó lại đổ vật xuống đất. Hai chân trước của nó đã bị buộc chặt với nhau và nó chỉ có thể cử động được theo cách nhảy bật lên. Nếu nó định chạy thì những cái chân bị buộc túm sẽ cản trở và nó sẽ ngã nhào. Tom cưỡi trên con ngựa cái và cố dắt nó theo sau. Lão lôi nó, thúc giục nó, cưỡng bách nó đi bằng được. Nhưng tên tù cứng đầu cứng cổ, sùi đầy bọt mép không chịu khuất phục. Nó hí lên mang dại và thở phì phì giận dữ. Nó nhảy nhót điên cuồng và cố vùng vẫy thoát ra. Đó là một cuộc đọ sức kéo dài và tàn nhẫn. Hai bên sườn bóng loáng của con ngựa hoang đẫm mồ hôi lẫn máu tươi. Những cái ngã dồn dập và cuộc đấu tranh vô bổ hút kiệt sức nó. Và ngay một cuộc rượt đuổi kéo dài suốt ngày cũng không thể làm nó phờ phạc được đến như vậy. Nó cứ lao hết bên nọ đến bên kia, nhưng những cú nhảy cuồng nhiệt của nó cũng yếu dần đi, và một đám bọt lẫn máu tươi bắn vọt từ mũi nó ra ngoài. Nhưng kẻ chiến thắng không hề biết thương xót, độc đoán và bình tĩnh, vẫn cứ thúc giục nó, bắt nó bước tiếp. Hai bên giằng co nhau từng bước và đã đi đến con đường dốc, đến đầu một đường mòn dẫn xuống hẻm vực. Nơi đây là ranh giới phía bắc cuối cùng của vùng lãnh địa trước đây của con Thiên Lý Mã. Từ đây đã nhìn thấy rõ những ruộng vườn và trang trại. Lão Tom hoan hỷ. Nhưng con ngựa hoang đã thu hết sức tàn để thực hiện ý đồ tuyệt vọng lần chót quay về với tự do. Nó lao vút lên phía trên theo sườn dốc. Nó cứ leo lên cao mãi, chẳng thèm để ý đến cả sợi dây thừng trói buộc chân nó, lẫn phát súng mà lão Tom bắn với hy vọng hảo huyền có thể khiến nó dừng bước, buộc nó phải quay trở lại. Con ngựa hoang cứ lao lên mãi, và tới được mỏm đá dựng đứng. Từ trên đó nó lao xuống vực thẳm, bay hết 200 phút. Chú thích, chừng 60 mét, người dịch, hết chú thích. Bay mãi, cho đến khi đập vào đá tan xác ra. Nó nằm lại đó, tắt thở, nhưng được tự do.